thường xuất hiện trong trang phục đen hoặc ở trần. Ozzy Osbourne từng là mục tiêu chỉ trích của nhiều nhóm phụ huynh vì hình ảnh đen tối của mình và từng gây phẫn nộ khi cắn đầu một con dơi trên sân khấu. Tuy nhiên, sau này, ông lại cho thấy mình là một người cha già nua nhưng đáng yêu qua chương trình truyền hình thực tế The Osbournes. Sự nghiệp của ông với vai trò thủ lĩnh ban nhạc Black Sabbath bắt đầu từ năm 1967 với một mẫu quảng cáo dán trên cửa sổ cửa hàng. Ozzy Osbourne cần một buổi diễn. Ban nhạc trả lời mẫu tin ấy đã trở thành Black Sabbath và Ozzy Osbourne, chính ông cũng bất ngờ, bắt đầu hành trình trở thành hoàng tử bóng tối.
Khi Black Sabbath mới thành lập hơn 40 năm trước, chúng tôi tập luyện gần một rạp chiếu phim. Tony Iommi nói thật thú vị khi mọi người thích xem phim kinh dị để bị dọa. Và tại sao chúng tôi không thử viết nhạc đáng sợ? Vậy là mọi chuyện bắt đầu từ đó. Chúng tôi không luyện tà thuật. Chúng tôi đâu có ngờ đó lại là chuyện nghiêm túc.
Chào đời với tên thật là John Michael Osbourne, ông bỏ học từ năm 15 tuổi, làm nhiều công việc lặt vặt với mức lương thấp và từng ngồi tù ngắn hạn vì trộm cắp trước khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Ông Osbourne luôn tự hào về nguồn gốc của mình ở vùng Midlands nước Anh và việc ban nhạc được sinh ra từ đường phố chứ không phải từ các ông trùm âm nhạc.
Tôi yêu Black Sabbath vì chúng tôi không phải là sản phẩm do một hãng lớn sắp đặt kiểu lấy một người từ Glasgow, một người từ chỗ khác. Chúng tôi chỉ là bốn chàng trai cùng quê ở Aston, Birmingham, có chung một ước mơ và đã biến nó thành hiện thực. Điều đó là vô giá, nhất là trong thời đại ngày nay.
Album đầu tiên của Black Sabbath phát hành năm 1969 mang tên Black Sabbath được nhiều người xem là vụ Big Band khai sinh thể loại Heavy Metal. Ra đời trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam và phá vỡ bầu không khí yêu đời của thời kỳ mùa hè tình yêu, album này mang sắc thái u ám và đe dọa. Ánh Bia là một nhân vật huyền bí giữa khung cảnh lạnh lẽo, âm nhạc thì nặng nề, giận dữ và mở ra một hướng đi mới cho rock and roll. Tuy nhiên, quản lý đầu tiên của ban nhạc Jim Simpson cho biết Osbourne hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trên sân khấu.
Ông ấy là người tốt bụng một cách tự nhiên, một trong những tâm hồn ngây thơ thực sự của thế giới này. Rất dễ tin người, thế giới đã mất đi một tâm hồn tuyệt vời hơn những gì họ từng nhận ra cho đến khi Ozzy ra đi.
Sự hiện diện trên sân khấu của ông đôi khi mất kiểm soát với câu chuyện nổi tiếng, có thể chỉ là huyền thoại, rằng ông cắn đầu một con dơi thật vì tưởng đó là đồ chơi cao su do fan ném lên. Do rượu, ma túy và thói quen đi trễ, bỏ tập, bỏ diễn, ông đã bị sa thải khỏi Black Sabbath vào năm 1979. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, ông trở lại với album solo Blizzard of Oz, tiếp theo là Diary of a Madman. Cả hai đều trở thành những tượng đài của hard rock và đạt chứng nhận đa bạch kim. Đến thập niên 1990, chương trình thực tế The Osbournes trên MTV đã khiến cho ông trở nên nổi tiếng toàn cầu, khắc họa hình ảnh một người cha lúng túng nhưng đầy thiện chí trong một gia đình náo loạn. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, ông chia sẻ đó mới là Ozzy thật. Tôi không phải là kẻ phản chúa, tôi là một người của gia đình. Ban nhạc Black Sabbath với đội hình gốc tái hợp vào tháng 7 năm 2025 tại Anh Quốc, buổi diễn cuối cùng của Osbourne theo lời ông. Sự kiện này quy tụ dàn sao đình đám của rock như Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Steven Tyler, Aerosmith và nhiều tên tuổi khác.
Tôi đã gặp những con người tuyệt vời, trải qua quá nhiều điều, tốt có, xấu có, tất cả thật phi thường. Và tôi là một người con của Birmingham.
Chỉ hai tuần sau buổi diễn đó, Ozzy Osbourne qua đời, theo lời gia đình, trong vòng tay yêu thương. Trên mạng xã hội, Sir Rod Stewart viết: Ngủ ngon nhé, bạn tôi sẽ gặp lại bạn trên kia, nhưng không sớm đâu. Sir Brian May, tay guitar của Queen, chia sẻ, thế giới sẽ nhớ sự hiện diện độc đáo và tài năng táo bạo của Ozzy.